Trong kinh Phổ Môn có phần phát nguyện con sớm được nhà vô vi. Vậy nhà vô vi là nhà như thế nào? Nhà vô vi á, nó giống như nhà pháp hội chùa Khai Nguyên này này. Những nhà pháp hội chùa Khai Nguyên thì chưa được vô vi, nhưng nếu chúng ta chăm chỉ ở trong này, chịu khó tu hành, thì từ nhà hữu vi này sẽ biến thành cảnh giới của nhà vô vi. Chữ vô có nghĩa là gì? Chữ vô có nghĩa là không. Chữ vi có nghĩa là vi tế, là vi trần, là hạt bụi. Ai vô vi tức là ở vào cái ngôi nhà không còn có chỗ trụ, mà trụ ấy giống như trong kinh Kim Cang, khi mà Lục Tổ Huệ Năng là một anh chàng thanh niên đi đốn củi, bán củi, đi qua nhà ông trưởng giả giàu có trong khu vực, trong làng, mua củi của Huệ Năng đó. Thì ông ấy là một Phật tử, ông ấy ở trong ban Phật của mình, trong nhà trời nóng, ông ấy mở cửa sổ ra. Ngày xưa chưa có điều hòa các vị, cho nên ông mở cửa sổ ra, ông tụng kinh Kim Cang, kinh Cam, Kim Cang hay Kim Cương thì như nhau, cách dịch như nhau các quý vị. Miền Bắc thì ngày xưa dịch là kinh Kim Cang, miền Nam thì dịch là kinh Kim Cương. Đấy, Kim Cương hay Kim Cang thì là đồng một nghĩa. Thế ông của chủ nhà ông tụng kinh Kim Cương đến cái câu gọi là ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, thì ngay lúc đó cái chú Huệ Năng gính củi đi qua, nghe thấy cái ông cư sĩ, cái ông nhà giàu tụng cái kinh Kim Cương đến cái đoạn ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm ấy, ông tụng kinh thì không giác ngộ, còn cái ông tiểu phu đốn củi gính củi đi qua nghe thấy câu đó thì liền là hoát nhiên đại ngộ, tâm liền rộng ra, trống không, không một vật chi làm chướng ngại, tự tại giải thoát, không phiền não, không đau khổ, không nhiễm ô và không có một chút gì bợn nhơ ở trong tâm. Đó gọi là hoát nhiên đại ngộ, gọi là giác ngộ, gọi là đạt đạo, gọi là chứng đạo các quý vị ạ. Đó, khi đó trong tâm không còn một chút phiền não, tham sân si, mạn nghi, tà kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, kiến thủ vân vân đó, không còn bất cứ một chút gì chấp trược về nhị biên phân biệt thiện ác, cũng hết luôn, sạch luôn. Rồi nhân ngã bỉ thử, rồi vân vân đều sạch trơn hết. Đó là tâm chủ ở trong cảnh giới giải thoát niết bàn, an vui tịch tịnh, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, bất nhiễm bất ô, không chứng cũng không đắc. Thế trong Bát Nhã Tâm Kinh nói đó, đấy, đó gọi là nhà vô vi. Đấy, còn chúng ta bây giờ nếu còn, ví dụ như thầy Thịnh này, còn thấy là tiếp tăng độ chúng được bao nhiêu, mấy chục tăng ni làm đệ tử xuất gia, mấy chục nghìn, mấy chục vạn Phật tử tại gia quy Tam Bảo và đi đến đạo tràng tu tập, còn thấy cái tướng ấy, tức là vẫn còn nhà hữu gì? Hữu vi pháp. Mà pháp hữu vi thì trong Việt Nam chúng ta có một vị thiền sư sau khi tu chứng rồi, ngài có bài kệ là gì? Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Tức là tất cả các pháp hữu vi, nhất thiết pháp hữu vi đó, tức là nhất thiết hữu vi pháp đó, tức là tất cả các pháp hữu vi, tức là nó có hình có tướng, nhỏ chừng như hạt bụi hạt cát thì vẫn là pháp hữu vi. Như mộng huyễn bảo ảnh là gì? Như mộng tức là như giấc gì? Giấc mơ. Giấc mơ có thật không? Có thật không các Phật tử? Không thật, nhưng có những giấc mơ làm chúng ta vui, mấy ngày sau tỉnh rồi vẫn chưa quên, vẫn chưa hết. Nhưng cũng có những giấc mơ làm cho chúng ta cả tháng vẫn cứ lo lắng, vẫn cứ sợ sệt. Biết nó là mơ. Tỉnh rồi biết là giấc mơ, nhưng vẫn sợ sệt. Còn không nói thì lúc chúng ta đang mơ, lúc đang mơ thì thôi, chìm vào trong giấc mơ thì chúng ta có biết là mình đang mơ không? Không, mà lúc tỉnh rồi mới biết là mơ. Nhưng tỉnh rồi biết là mơ, nhưng vui thì vẫn cứ vui, sợ thì vẫn cứ sợ. Vì tâm chúng ta chưa đạt được cảnh giới vô vi pháp, vì còn chấp vào cái pháp hữu vi, cho nên chúng ta mới thấy có vui buồn làm lay động tâm ta là như thế. Đấy, nhất thiết pháp hữu vi như mộng huyễn bảo ảnh, tức là như giấc mộng, như huyễn. Huyễn tức là gì? Như là ông huyễn sư, như là huyễn sư á, như bào, như ảnh á, tức là như bóng, như bọt nước ở trên đầu ngọn cỏ. Vào mùa đông sáng sớm chúng ta đi nhìn những giọt sương như đầu ngọn cỏ, nó nhanh chóng lắm, tưởng có đấy, nhìn thấy có đấy, nhưng mà vụt tắt, mất đi cũng nhanh. Mặt trời lên một tí là gì? Nó bốc hơi, nó bay hết. Cho nên các pháp hữu vi đều như thế, không phải thật có. Như lộ diệt như điện. Như lộ là sao? Như lộ như giọt sương ấy. Diệt như điện là cũng như gì? Cũng như điện chớp nó xẹt qua cái gì? Cái chớp nó xẹt qua cái bầu trời không một cái, xong một cái là hết. Có ai cầm nắm được nó đâu. Đó. Ưng tác như thị quán. Tức là nên quan sát như thế. Tất cả các pháp hữu vi có hình tướng đó, lớn như sơn hà đại địa thì cũng phải chịu cái cảnh gọi là thành trụ hoại không. Rắn chắc như đất đá, sống dai như cây cỏ thì cũng phải chịu cái cảnh gọi là gì? Sinh trụ dị diệt. Còn là những loại chúng sinh như con người, con trâu, bò, chó, voi, lợn, gà, vịt, trùng kiến có thân hình gọi là chúng sinh như chúng ta thì chịu cái cảnh gọi là sinh già bệnh chết. Đó, xin thưa các quý vị, cho nên tất cả thì chúng ta tu bao giờ mà cái tâm của chúng ta phải dụng đến là cái cảnh giới mà là giống như trong Bát Nhã Tâm Kinh Bồ Tát Quán Tự Tại, tức Bồ Tát Quán Thế Âm dạy á, đấy, vô chứng diệt vô đắc, dĩ vô sở đắc, cố bồ đề tư toát đoạ Bát Nhã Ba La Mật Đa, vân vân đó. Xin thưa các vị, đấy, Bát Nhã là gì? Là trí tuệ, là đại trí tuệ. Đạt được cái đại trí tuệ, nhìn thấu tất cả các pháp vốn là không, đều do nhân duyên hòa hợp mà có. Nhân duyên hết thì lại tan, lại trở thành không. Cho nên đấy gọi là chúng ta tu theo phẩm bổ môn. Trong cái nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm 12 nguyện đó thì nguyện gì? Nguyện sớm được nhà vô vi, tức là sớm chứng được thánh quả để thành gì? Thành Phật, thành Đại Bồ Tát. Nhẫn đến thành Phật thì mới đạt được quả vị vô vi. Còn A-la-hán vẫn chưa đạt được cảnh giới nhà vô vi như chư Bồ Tát, chư Phật vậy. Đó. Nhưng mà thôi, đạt được cảnh giới A-la-hán thì cũng là thầm thâm vi diệu bất khả tư nghĩ ở thế gian này rồi các quý vị. Thậm chí sơ quả tu đà hoàn còn tốt. Đấy. Ý thứ hai Phật tử này hỏi: hôm đi Ấn Độ vừa qua, ngồi trên xe buýt, thấy lạnh đầu, con muốn đội nón lá, nhưng có một số cụ bảo trên xe đội nón là kiêng kỵ. Nếu ở Việt Nam thì sẽ bị đuổi xuống xe. Vậy con xin thầy chỉ dạy giúp con xem làm sao lại kiêng kỵ khi đội nón ở trên xe ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Quả thật hôm nay thầy mới nghe thấy cái này. Thầy cũng chưa nghe bao giờ. Hôm nay mới nghe Phật tử thì nói là đi trên xe là kiêng đội nón, đội mũ đội nón. Đi trên xe ô tô là kiêng đội nón. Thầy thì hôm nay mới nghe thấy. Không, cái gì thầy lần đầu tiên nghe thấy thì thầy cũng thú thật là lần đầu tiên nghe thấy. Chứ chưa nghe mà thầy nói bừa thì cũng không được. Thầy không biết là cái quan niệm này nó xuất phát từ đâu. Ai nói? Phật nói hay là Bồ Tát nói hay là Thánh nói? Hay là những câu chuyện dân gian của chúng ta tự truyền khẩu? Nếu mà Phật nói, Bồ Tát nói, Thánh Tăng nói thì chúng ta mới nên tin. Còn nếu mà những câu chuyện nhân gian truyền khẩu với nhau thì nhân gian thì mỗi khu, mỗi văn hóa, mỗi một sắc tộc, mỗi một quốc gia, mỗi một khu vực nó đều có những cái văn hóa, những cái bản sắc, những cái tín ngưỡng riêng. Cho nên cái đấy không đáng phải suy nghĩ, không đáng phải lo sợ lắm cái chuyện đó. Cho nên theo quan điểm của thầy, thầy nghĩ rằng đi trên xe mà nó chật quá, nó không có cái chỗ nào mà để thì chúng ta gì, chúng ta đội lên cho nó đỡ phải bỏ chỗ vướng. Về trên xe có 45 chỗ ngồi thì ngồi được 40-42 người rồi, còn có 1-2 chỗ thì để đồ, còn trên để vào cái chỗ ở trên thì nó để kín rồi, không có chỗ nào nó cầm thì nó vướng. Cho nên đội lên đầu mà ngủ cho nó đỡ vướng thì cũng chẳng sao. Cho nên các vị cứ yên tâm, không cái gì không phải là Phật Bồ Tát nói, cũng không phải là bậc thánh nhân nói thì không phải lo. Cái đó thầy nghĩ rằng chắc chắn không phải Phật Bồ Tát nói rồi mà cũng chẳng phải thánh nhân nói rồi, do là cái văn hóa vùng miền hay là cái người nhân gian truyền khẩu với nhau thôi, thì thầy nghĩ rằng cũng chẳng có gì phải nặng nề cái chuyện đó. Đấy, chứ còn bà đội nón ở trên xe như ở Việt Nam nó bị đuổi xuống xe, thầy nghĩ là cái đó cũng không phải. Nhưng sao cả, đi xe buýt nhiều cụ chúng ta vẫn đội nón đấy, thế có ai đuổi đâu. Lái xe và phụ xe không đuổi mình thì thôi, ai có quyền đuổi mình, đúng không? Đều là người đi xe buýt với nhau mà. Đó, cho nên xin thưa các vị, thôi thầy thấy thầy đi ra cái công tác ở chỗ quán sứ rất là nhiều. Nhiều hôm thầy thấy quán sứ thì có cái xe 2 tầng ấy, mà đặc biệt xe 2 tầng mà những người khắp các nơi ở nông thôn hay là ở các tỉnh cũng như ở nước ngoài đến tham quan ở Việt Nam chúng ta ấy, thì có cái xe gọi là cái tầng trên họ không làm nóc, mà để gọi là cái tầng 2 họ không làm cái gì cả, để chống như thế. Mục đích là để cho người tham quan du lịch, người ngồi trên đó để tham quan vắng cảnh ở trong phố gì, phố cổ Hà Nội. Và nhiều hôm trời nắng thầy vẫn thấy là những người ngồi trên xe là đội nón đấy thầy. Có những hôm trời mưa nhỏ nhỏ và những người ngồi trên xe vẫn đội nón đi tham quan du lịch ở quanh Hồ Gươm, quanh thủ đô, quanh các con phố cổ Hà Nội chúng ta thầy. Thầy có thấy ai đuổi đâu. Cái đấy là thầy thấy, đích thân thầy thấy. Cho nên hôm nay thầy mới nghe cái câu chuyện Phật tử này nói là trong đoàn đi lễ vừa qua có chuyện như thế, thầy thấy là lạ. Xin thưa các quý vị, thôi cái này thì chúng ta cũng không nên tranh cãi nhiều quá là gì. Còn ai mà thấy phong tục tập quán quê hương mình, khu vực mình sống, họ không đội nón lên xe thì mình không đội thì tùy. Nhưng còn ở giữa thủ đô Hà Nội, nơi phồn hoa đô thị, nơi văn minh, kinh tế, chính trị, trọng điểm của quốc gia, xe buýt 2 tầng đấy, đấy những ngày mưa, ngày nắng, kể cả Tây lẫn Việt, đi tham quan ở đó thì nắng thì họ vẫn phải đội nón, mưa họ cũng đội nón. Xe ô bình thường các quý vị, A Di Đà Phật.